Anh Sang vừa nhắc đến hai chữ tự do thì tôi nghĩ đến thật sự chúng ta đã tận hưởng cái tự do của Thượng Đế. Một bầu không khí trong lành đã ban cho chúng ta đầy đủ tự do hướng thượng và không ai ràng buộc. Đó là tín ngưỡng tự do. Bất cứ ở vùng nào kèm kẹp đi nữa, nhưng mà tinh thần tự do vẫn là tự do. Đó là quyền tự do của Thượng Đế. Nhưng mà chúng sanh quên đi, quên những cái gì chúng ta đang hưởng, quên những gì chúng ta đang có, thành ra tạo sự bận rộn, mất tự do. Ở bất cứ lĩnh vực nào đứng được là có tự do. Khối óc chúng ta hiên ngang giữa vũ trụ, hòa cảm với vũ trụ, hòa cảm càng khôn vũ trụ, đó là đầy đủ tự do. Thì tự do đó mới là tự do thật sự, hòa bình, tự do đem đến sự tình thương yêu và ban rãi khắp các nơi, đem cái thanh khí sống động cho mọi nơi mọi giờ. Nhưng mà chúng ta quên, nhiệm vụ của chúng ta xuống đây để làm gì? Để khai triển sự tự do, từ cái nặng tìm tới cái nhẹ, mở tâm mở trí để tiến qua tới vượt cùng. Tại sao ông trời đem ta xuống đây làm gì? Giam trong cái thể xác nặng trược này, lo âu, tranh chấp, đủ chuyện hơn thua. Quên đi khả năng sẵn có tự do của chính mình, rồi tôi đi tìm tự do. Thật chúng ta đã có tự do, mà chúng ta tự làm mất tự do và không trở về với tự do, rồi than phiền chúng ta mất tự do. Tự do chúng ta mà đang chạy ra đây là tự do gì? Tự do tham muốn vật chất, còn tự do tâm linh khác. Tự do tâm linh nơi nào chúng ta có quyền năng tự do đó, không có một chế độ nào có thể kèm kẹp cái quyền năng tự do trong tâm thức khối óc của con người. Cho nên tất cả những chế độ ở thế gian kèm kẹp làm khổ người, nhưng mà rốt cuộc đã thành công đó không? Thành công trên lý thuyết nói thành công. Tôi lập thiên đàng cho các người sẽ theo tôi. Trật. Mà chính chúng ta tu rồi chúng ta mới thấy rõ cái quyền năng tự do đó chúng ta có. Tự do tín ngưỡng chúng ta có. Đường đi vô cùng chúng ta có. Ai có thể chặn đứng chúng ta được? Như đêm hôm tôi đã giảng là nhìn lại cái thể xác của chúng ta, ai có thể chế được? Đó là một chuyện tự do. Thể xác này không có thể chế được. Tôi kèm kẹp nhưng mà muốn làm ra một người như thế đó không được. Nhưng mà nó có tự do, tùy theo cái trình độ, tùy sự tham muốn, tùy thể trượt thanh của chính nó mà nó tiến hóa mà thôi. Cho không những người làm chính trị này kia cái nọ, nó ở tôi mới bắt cái khối này nó phải đi theo như vậy, bắt cái khối kia theo như thế nọ. Cái cách mạng của vũ trụ này đã thành công ở đâu? Người nào thành công dám đập ngực nó tôi thành công không? Một chế độ viết bao nhiêu sách, nói bao nhiêu đường lối, nhưng mà đã làm được việc gì cho gia đình mình và cho chính mình? Không làm được gì hết, làm ra mắc cỡ. Trở về con đường tu, thức giác, biết cái nguyên năng sẵn có, thiên cơ có, cơ giới sắp đặt đầy đủ trong tiểu thiên địa của chúng ta mà không nhìn. Rất có trật tự, kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, thanh trược có rất đầy đủ mà chúng ta không hiểu. Chúng ta lại bỏ phế, không chịu làm việc chính mình. Mà nếu tôi lo cho mọi người, lo cái gì? Chính bản thân tôi không biết lo. Đạo đâu? Đạo đâu mà có? Đạo trong lúc chào đời đã có rồi. Trong lúc trong bụng mẹ đã quân bình thì chúng ta mới là đi đứng được, ra đời mới đi đứng được. Đã quân bình rồi, nó mới tạo thành thể xác, khối óc. Chúng ta ra đời có một khối óc rõ ràng, minh bạch, trắng đen rõ ràng. Đó là đạo, chúng ta đã đem đạo vào đời. Mà từ đó nó dần dần mất đi, khối này phỉnh, khối kia gạt, rồi đâm ra gây sự thù hận lẫn nhau, là bế tắc tư tưởng, quên quyền năng sẵn có của chính mình và mất cả vị trí của sự sống trong lễ sống. Đâm ra khổ, 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 khổ rồi mới bước vào biên giới của Phật Pháp. Khổ rồi tôi mới đi chùa, khổ tôi mới đi nhà thờ, khổ tôi mới đọc sách Chúa. Mà không biết sướng là cái gì. Tôi có cái áo mặc tôi sướng ư? Không. Áo mặc chưa chắc gì bảo vệ được sống ở đời đời. Tôi có miếng cơm ăn tôi sống ư? Không. Chưa chắc. Tôi hiểu là tôi sống. Tôi thức là tôi sống. Tôi quán thông là tôi sống. Nhưng tôi làm sự bế tắc cho tôi binh phe này, gạt phe nọ, không sống. Bây giờ tất cả thượng quân tới rồi, mọi người thấy rõ rồi. Chế độ hiện hiện trước mắt, chế độ tự do, luôn luôn để cho mọi người phát triển sự tín ngưỡng sẵn có, đóng góp theo trình độ sẵn có thực hành, thì cái chế độ vẫn đứng được. Đó là nguyên lý của Thượng Đế. Của chế độ mà chèn ép người, bắt buộc người phải theo một chiều hướng của trình độ eo hẹp của một người, hay là của tâm của một con chuột mà bắt người ta đi theo con chuột là trật lắc rồi. Một phần hồn vĩ đại phải được phát triển tới vô cùng và khai triển tới vô cùng mới là đúng. Cho nên gia đình cũng thấy rõ rồi. Một người cha độc tài con không có bao giờ phát triển được. Người cha độc tài bắt buộc con nhiều chuyện, rốt cuộc hậu quả nó không tốt. Tuy rằng nó có địa vị, xã hội thấy rằng con ông này ông nọ có địa vị nhưng mà không nên thân. Gia đình không ổn, lấy chồng không tốt, có vợ không tốt. Đó là gì? Thiếu phước, mất quân bình, không cho nó tự do phát triển, không cho nó trở về nguyên lý sẵn có của trời Phật đã sắp đặt cho nó. Nó quên đi khả năng của nó quên đi nguồn gốc của nó, do đâu mà có. Từ siêu nhiên cấu trúc tới ngày hôm nay mới hình thành được một cơ tạng ngồi hiện diện ở đây, hay là đi đứng làm việc ở trong xã hội. Không có người nào có thể chế mình được. Cho nó 100 tỷ tiền Úc chế ra một người như đó được không? Tôi là một thằng xấu, tôi là thằng lưu manh, tôi là thằng cướp mà chế tôi ra được không? Không. Tôi là người tốt nhất ở xã hội, chế thêm một người nó được không? Không. Thì chúng ta thấy rằng có nhân có quả, có luật lệ rõ ràng. Luật lệ gắn ở đâu? Gắn trong khối óc của con người, trong khối óc thần kinh của con người. Từ đầu chí chân đều có luật hết thảy. Ăn nhiều bệnh, nói nhiều bệnh, suy tư nhiều bệnh, nó liên hệ tim gan tỳ phế thận. Suy nghĩ nhiều thận hư, chơi bời nhiều thận hư, hút sách nhiều thận hư, hơn thua nhiều tim hư đó. Buồn rầu nhiều phổi hư. Chèn ép người ta nhiều thì căng xe gan sẽ bộc phát, tánh nóng căng xe gan sẽ bộc phát. Rõ ràng bệnh do tánh sinh, nhưng mà con người không biết uống thuốc đó, để uống thuốc viên, thuốc bằng vật chất gián tiếp. Nếu tôi uống viên thuốc này hay lắm, nhưng mà cái viên thuốc chánh là tôi sửa tánh, viên thuốc đã chánh không biết. Cho nên người ta đi tu để chi? Để sửa tánh. Uống cái hống viên hòa 28 là phấn, uống cái hống viên, uống cái viên thuốc đó là nó mới trở về không không được, thanh nhẹ. Không uống được biết uống cái viên thuốc đó là cái tánh bần tiện, cái tánh ngu si, thiếu từ bi, thiếu quảng đại, đâu còn phước. Cho nên các bạn vô vi là người phát tâm để đóng góp, in kinh sách, làm cái gì cũng đóng góp, sẵn sàng giúp đỡ. Nhưng mà cái tiền đó của ai? Tiền của trời cho các bạn. Thì các bạn thấy thiên hành đạo chứ gì? Nhìn ăn cà rem, bỏ tiền in cuốn kinh cho người đau khổ nằm trên giường, đọc qua một hai câu thức tâm cứu họ. Thấy mình làm việc, tâm làm việc cần thiết mà không làm việc không cần thiết. Cho người tu vô vi đầu có sẵn khổ lắm, kiếm đồng tiền cũng khổ lắm, nhưng mà nó phát tâm nó bỏ ra, in kinh đi, cho người ta đi, giúp người ta đi. Không có lấy ai một đồng xu để chi? Nó lấy tiền giả nó đổi tiền thiệt, nó đâu phải thằng ngu. Khi mà các bạn phát tâm giúp được một người nào thì cái đêm đó bắt các bạn ngủ ngon lành. Chà, tôi đóng có mấy đồng bạc mà nó in, anh em mà vô gì họ phát tâm mà in ra cuốn kinh, và kỹ sư bác sĩ rồi chung vô làm đêm làm ngày in cuốn kinh phát cho người ta đọc. Rồi bây giờ người ta thích tâm, người ta thấy cái tánh xấu của họ, họ bỏ cái chuyện hư xấu và họ tránh những tránh chắc hư đốn của họ, họ trở nên một người thiện lành. Hỏi cái gì quý hơn? Khi ta nghe được cái tin đó, cái gì quý hơn? Tiền quý hơn? Sự thành công của họ mà chúng ta mừng là sự thành công đó liên quan với chúng ta. Huynh đệ tỷ muội trong quả địa cầu được phát triển, được sống mạnh mẽ, chúng ta vui. Mà chị em, anh em trong khóa địa cầu này bệnh hoạn, buồn tủi, giết chóc với nhau, chúng ta buồn. Nghe cái tin đó là buồn thôi. Đó là các bạn mới thấy điện đó. Cái kia nó giết chóc nhau mà tại sao tôi đau lòng? Cái luồng điện nó đi ngang. Còn cái đám kia sao? Nó hướng thượng, ăn cơm ngày buổi mà nó vui. Nó biết anh em, nó biết tình đồng bào, nó biết sử dụng tình người của nó, nó biết thương gia đình nữa, nó biết thương vợ con nữa, nó biết quý mến người thù để nó cảm hóa người thù. Nhờ người thù nó phá tôi mới có cái đường tiến. Đường tiến tôi là vô cùng. Tôi đạt được đường vô cùng, tôi muốn dẫn nó trở về con đường vô cùng, chứ tôi không có diệt con đường người ta được. Nếu mà tôi được con đường vô cùng mà tôi đi diệt người ta là trật rồi. Thì tôi thờ Phật thì tôi chê thằng đó là tà, trật rồi. Thờ Phật là thờ cái hình chứ trách gì ông Phật tới chùa mình đâu, mà mình đi chê thằng kia là tà. Đó là mình ngu mà mình không hiểu được. Đi, mình bị thất thoát mà mình không biết, mình lại tưởng mình khôn. Mình phục vụ cái không biết nói, cái không phát triển, mà chân tâm mình không có. Nếu chân tâm mình có là mình bị đại từ bi rồi, đâu có chê người khác được. Người đủ trí không chê người khác, người thiếu trí mới phê bình. Cho nên các bạn là người đi học, các bạn hiểu rõ rồi. Cái thằng học chút đỉnh nè, lớp 2, lớp 3 hay chê cái thằng nói ăn lê không đàng hoàng. Nhưng mà cái thằng biết ăn lê là nó nói thằng nó nói được rồi chứ. Nghe hay vậy. Một câu cũng là hay, một câu cũng giá trị của người ta, một câu cũng là chân lý. Cho nên cái người mà nghe qua lời nói mới thấy trình độ của đối phương nơi đâu. Người ngu hay phê bình người khác, mà người đủ trí lại khen người khác. Và để dẫn tiếng họ, khen để làm gì? Khen là đem cái đèn sáng chiếu cho họ, và để họ tự đi, họ cũng có đèn như mình. Cho nên họ đem cái thức bình đẳng đối đãi lẫn nhau. Đó là người đủ trí. Còn người thiếu trí là moi móc, moi móc hành động của này người này, moi móc hành động của người kia. Rốt cuộc ai bệnh? Cái người moi móc bị bệnh. Moi móc láo xược đặt đều thì sợ người ta tấn công mà bệnh chứ không có gì hết. Thấy không? Đã ngu, đã tối tâm ở trong cái thể xác tâm tối, rồi cộng thêm cái ngu nữa là kẹt, là bệnh và tăng sanh khùng. Cuối cùng gia đình cũng khùng luôn. Tại sao? Người đó đi nói xấu người ta mà gia đình khùng. Tánh nó bất thường, bệnh hoạn, rồi nó lây ra gia đình cũng bất thường. Rồi nó sanh ra cái tánh kỳ thị, từ con, vợ đều là ngu hơn nó. Tại nó độc tài, nó làm cho gia đình đâm loạn, rồi cả gia đình khùng luôn. Rồi vì lý do chỗ đó. Cho nên quan trọng lắm. Người tu về pháp lý vô vi phải hiểu rõ điển là gì. Khi chúng ta sơ hồn pháp luân thiền định tham thiền, chúng ta thấy tôi nghĩ xấu về một người nào thì sơ hồn nó ra tràn gian đại hải trong óc tôi. Cái chuyện xấu nó ra, chuyện hận thù nó ra, phải giải quyết bằng cách nào nó cũng có giải pháp. Nhưng mà giải pháp đó là tà, không phải chánh. Giải pháp để trả thù là nhỏ mọn. Giải pháp trả thù là cái giải pháp tâm con chuột, không phải là người lớn. Còn giải pháp của từ bi không có, thanh tịnh. Ông Phật ngồi tự nhiên mà làm được nhiều việc. Vì con đường cuối cùng của mọi người phải buông bỏ và trở về với thanh tịnh. Cho nên làm mẹ người thế gian, người mẹ luôn luôn thương con. Con phản động bấy nhiêu mẹ cũng êm thôi, nó qua rồi. Mà ba nó có chửi thì mẹ cũng khuyên con đừng thôi, để cho con nó yên. Ai ba ba bữa nó mới hiểu. Đó là cái tình mẹ nó sâu đậm như vậy, thanh tịnh như vậy, rồi con nó mới có cơ hội thức giác. Cho nên ngay trong gia đình chúng ta đã có đạo rồi. Chúng ta xuống làm người đã có đạo rồi. Mẹ săn sóc, xã hội săn sóc, cái gì thiếu là người ta đem tới rồi. Đó là tình thương và đạo đức. Khi chúng ta đổ bộ trên mặt đất này là chúng ta đã mang cái nợ tình thương và đạo đức. Mà ngày hôm nay chúng ta không thực hiện được tình thương và đạo đức, cái khí giới đó không có, làm sao có hòa bình? Cho nên ở thế gian động loạn, giết chóc nhau vì vắng khi giới tình thương và đạo đức. Cho nên bây giờ thiên tai đủ chuyện hết, biến động thời tiết thay đổi, để con người thấy rõ rằng ông trời đứng mặt kê mình á, có chừng á. Thấy có cái nhà tưởng là bảnh á, khoe với thằng kia tao sắm cái nhà 300.000, nó thổi cái trong mắt. Thấy chưa? Cái quy lực của ông trời không bất ngờ, không có thể cho chúng ta biết trước được. Mà chuyện ngày hôm nay chúng ta ngồi nghe đạo đây cũng bất ngờ mà chúng ta lại được mổ xẻ cái khối óc của chúng ta ra. Để mới thấy chúng ta là một người hữu dụng và thấy rõ vị trí của chính mình. Xuống thế gian là gì? Sự hiện diện ở mặt đất để làm gì? Để hấp thụ cái khí giới tình thương và đạo đức. Bây giờ chúng ta làm cái gì đây? Chúng ta phải làm sao? Giải tỏa những phiền muộn sai quấy trong óc của chúng ta để chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức, đền đáp được cái công ơn của chúng sanh tại mặt đất này. Đừng có nói người đời tôi không chơi, tôi người đạo không chơi người đời, mà không có đời lấy gì có đạo. Người đời cung ứng biết bao nhiêu cái tình cha mẹ, tình nhân loại là tình cha mẹ của những chúng sanh hiện tại, giúp đỡ con người biết là bao nhiêu. Tại sao lại chúng ta lại có cái lời nói phản cách mà tự gạt lấy mình như vậy? Không nên, không nên được cái đạo này khi cái đạo kia, không được cái chùa này khi cái nhà thờ kia, không được cái nhà thờ này khi cái chùa kia, không được. Cái đó là luật không cho phép. Cái luật nó nằm trong khối óc thần kinh của con người, mà con người làm sai nó sẽ sai luôn. Nó sai luôn rồi nó điên khùng luôn. Tự nhiên thấy ông ấy tỉnh táo, ngày nào ông cũng ngồi cười, bởi vì ông có nghĩ méo qua một bên. Cho nên người tu phải quân bình, phải giữ cái trung ương làm chánh, tha thứ và thương yêu là căn bản. Học từ bi phải thực hiện từ bi. Cái tâm tha thứ và thương yêu, đi vô chùa cũng sướng cũng vui, vô nhà thờ thờ cũng khỏe, mà tới cái nhóm nào nói chuyện cũng khỏe, mà chơi với anh ăn xin lại càng học được nhiều hơn. Chơi khi anh ở ngoài đường, anh lưu manh, anh ăn xin này kia cái nọ, mình học được nhiều hơn. Học ở chỗ nào? Mình học cái ý lý rõ ràng. Anh này có cái tánh tự quỷ và không biết thương ảnh, ngày hôm nay ảnh mới khổ. Chính ảnh làm ảnh khổ, chứ xã hội không có làm ảnh khổ. Xã hội đầy đủ mà. Quần áo có, ăn mặc có. Như cái chế độ bên Úc này là cái gì không có thiếu, chỉ thiếu tu thôi mà sanh dặn. Cho nên chúng ta tu, ta không có sanh dặn nữa. Ta tu, ta trở lại vị trí của chúng ta. Thấy rõ rồi, không ai có thể chế chúng ta được. Rồi bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta đang làm chủ khối óc. Mà chủ khối óc thiếu sáng suốt là mắc cỡ lắm đó. Và cái gì đem lại sự sáng suốt? Sự thanh tịnh. Mà muốn có sự thanh tịnh phải biết tha thứ và thương yêu. Tập tành ngay trong gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta, cuộc sống của chúng ta, chúng ta giàu lòng tha thứ thương yêu thì nó mới được. Nó mới trở về cái gốc từ bi, được học cái trường từ bi, rồi nó mới thực hiện từ bi. Thì đúng theo lời Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Mà bỏ nghiệp tâm là thành Phật chứ gì? Còn ôm sự tranh chấp, đã vô chùa mà không chịu chiêm ngưỡng ông Phật và không hiểu cái ý ông Phật, không hiểu đường lối của ông Phật, lấy lý luận gì vật chất không? Học sòn và tới 4 ly nữa. Học sòn kia tới 3 cara là chi vậy? Cái đồ đó làm gì? Chết có đem đi được đâu. Cái áo bà nó tối tần đẹp quá, văn minh quá, cái đó là làm gì? Không làm được. Cái xác mình mà còn bỏ ra đi mà ôm cái đó làm gì? Cho nên cái óc mình phải sử dụng ngay tức khắc, chiêm ngưỡng Đức Phật. Tại sao? Ngài sướng hơn con nhiều quá mà. Tại sao ngài đi tu ngồi đống để làm gì? Chắc có cái gì hay hơn, có cái gì quý hơn. Mình càng nhìn càng thấy thanh tịnh. Cái hình tượng thôi, nhưng mà lỏng giả thành chân. Mình nhìn đó là thật, đó là một vị Phật đã thành công. Mình nghĩ một vị Phật vĩ đại như vậy, tôi nhìn thẳng ngài để tôi xét tôi. Thế là ngài trước kia cũng là tôi, cũng là mắt mũi tai miệng như tôi, mà ngài thành đạo hỏi chứ tôi làm gì đây? Mà cái hành trình ngài thành đạo là ngài nhờ cái gì ngài thành đạo? Ngài buông bỏ tất cả, cái tâm ngài buông bỏ tất cả, nhưng mà ngài thực hiện một cái cho tất cả mọi cái là ngài tu cho quân bình, đạt được hào quang trên khối óc, trên đầu mở ra mới rộng lượng từ bi tha thứ. Cho nên ngài ngồi đó mà tất cả mọi việc đều đến với ngài. Ngay trong chùa chúng tôi thấy rằng người này quỳ xuống khai thật với ông Phật, mà ông Phật bằng đất chứ đâu phải ông Phật thiệt đâu, mà nó khai thiệt. Con lưu manh của ông cắp gà của ông ta, bây giờ xin Đức Phật tha tội. Nó khai rồi đó, thấy không? Tự nó khai. Vì đấng thanh tịnh mới có người ta khai, mà mình động loạn ai khai? Một người cha trong gia đình phải có thanh tịnh, người mẹ trong gia đình phải thanh tịnh, thì con cái nó mới chiều mến và nó tới với mình đem sự thật và nó học hỏi nơi mình. Nếu như người cha người mẹ trong gia đình mà động loạn quá, con nó dám tới đâu, chưa hỏi là chửi rồi, chưa hỏi là tấn công tới tấp rồi. Con không bao giờ được hưởng cái gì của cha để lại, của mẹ để lại. Cho nên khi nó tới với tình bạn, khi nó tới với sự thương yêu, khi nó tới mình phải hạ mình, đùa giỡn với nó một chút, rồi mới trao cái kinh nghiệm của mình cho nó. Thì cái gia đình nó yên vui, cái đạo ở đó mà nó phát triển. Chứ con người mà hai thứ thấp là đã có đạo rồi. Qua những sự chua cay chắc đắng mặn nặng của tình đời mình hiểu rồi, không có đụng chạm cũng đã đọc sách rồi, không đọc sách cũng coi phim cũng hiểu rồi. Cho nên phải đem những cái tinh vi tốt đẹp mà truyền bá cho đứa con là phải do sự nhịn nhục của người cha cộng với nhịn nhục của người mẹ thì gia đình mới được tốt. Chưa gì là ào ào lên thì con nó học cái gì? Nó mới giấy trắng mà mình dễ tầm lum, nó không biết coi cái hình gì được đó. Cho nên người tu nó có lợi, nó lợi các phương diện. Tu mà giải tỏa được sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm thì đem được sự bình an cho gia đình, thật sự bình an. Đó là đạo, đem đạo vào đời. Mà chúng ta là cái thể hiện trên mặt đất này đã đem đạo vào đời mà chưa thực hiện. Ngày nay chúng ta lại gặp đau khổ rồi chúng ta mới thực hiện, thấy cái đạo là quý, thanh tịnh là quý. Lúc chúng ta chào đời baby rất thanh tịnh, ai cũng ẩm baby hết. Bây giờ lại người ta nhìn là người ta ghét, người ta quýt, người ta đi chỗ khác là mình mất thanh tịnh rồi. Bây giờ làm sao mình trở lại đó? Cho nên các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh, các bạn vui, các bạn nghĩ bắt các bạn là gốc của Phật. Các bạn phải về sống với Phật, về nơi xứ Phật, thì tự nhiên cái dung nhan của các bạn nó tỏa ra hòa ái tương thân. Người ta nhìn, người ta thấy cái sắc đẹp riêng, không phải sắc đẹp tha krem đâu, sắc đẹp này nó khác, nó có hào quang tỏa ra. Cho người thiền êm lặng, chúng ta nhìn mặt dễ thương. Hung dữ gì cho mấy mà ngồi thiền, chịu thiền rồi là cái mặt nó dễ thương, nó có cái hào quang. Lá cây còn có hào quang mà huống hồ gì con người không có hào quang. Và cái khối óc của con người là tinh vi vô cùng. Bây giờ các bạn đi máy bay cũng là khối óc con người làm hình thành. Cái hồn chúng ta đang ngồi đây là cũng khối óc con người hình thành. Đâu? Chúng ta vượt biên đi đại xuống chiếc tàu không cần biết gì hết cũng đi tới xứ Úc được. Cũng là khối óc. Cái sự mạnh dạng ý chí bất khuất bất diệt của con người nó quan trọng. Cho nên các bạn là có khối óc. Con người mà biết được khối óc của mình phải kính nể và quý mến tất cả những khối óc ở thế gian. Cho nên cái xứ văn minh tự do luôn luôn tôn trọng nhân quyền. Còn xứ độc tài nó không biết, nó nói tôi chỉ có một thôi, tôi là hay hơn mấy người kia, đè đầu mấy người đó, thì nó phải thất bại. Cho nên thánh nhân đã nói là bất chiến tự nhiên thành, không cần đánh nó cũng tiêu rồi. Lần lần nó cũng tiêu như tan đường, như cục nước đá, không có ăn chung thì phải đánh nó chỉ vô ích. Vì cái sự độc tài không có bền bỉ được, tự nó phải rạn nứt và nó chia rẽ, không bao giờ tiến được. Đông kinh cửa thì ở ngoài này suy luận, nói này nói kia nói nọ chứ, mà sống chung với họ rồi thấy té ra nó đơn rạn nứt. Cho nên nhiều người không hiểu, không biết xâm truyền đã bao nhiêu năm rồi, để cho con người hiểu rõ rằng bất chiến tự nhiên thành. Từ từ rồi mọi việc nó sẽ đâu vào đây. Rồi con người hiểu được, càng ngày càng hiểu được những sự biến động ở trong vũ trụ này, biến động cơ tạng tới khối óc, rồi mới chịu hướng về con đường tâm linh. Lúc đó mới thấy rõ thiên cơ là gì. Cho nên nhiều người nói thiên cơ nghe hết hồn. Thiên cơ là ông hay lắm, biết tất cả mọi sự việc. Không phải đâu, thiên cơ nằm trong khối óc các bạn, thiên cơ nằm trong cơ tạng các bạn. Nếu cơ tạng của bạn mất trật tự cũng không khác gì thiên cơ ngoài đời đang động loạn. Còn trật tự rồi thì thấy bình minh nó trở lại với chính mình. Trong cơn bệnh hoạn nằm nhà thương là các bạn đang bị thiên cơ vậy xéo, thay đổi vô cùng. Thấy không? Rồi mà nó quân bình rồi, khỏe mạnh thì ra khỏi nhà thương đi shopping, lúc đó là thấy hòa bình. Thế chứ? Còn người tu thì khác. Chết 7 còn 3, chết 2 còn 1. bảy vía, nó tạo cái tánh hư tật xấu, mình phải tu giải tỏa nó ra. À, rồi bảy phần, rồi chết ba. Bảy phần đó nó tiêu đi, chúng ta tu càng tu cái tánh hư tật xấu nó đi mất, nó tiêu đi. Tham sân si hỉ nộ ái ố dục nó tiêu đi. Rồi tinh khí thần mới tụ lại, tám uế trụ đảnh. Rồi chết ba còn một, không sử dụng tinh khí thần nữa, lấy cái không làm chánh gốc, thì đó nó mới ra thai bệnh. Cái tâm các bạn không, đi đâu có tranh chấp không? Khi mà bạn ôm chữ không đứng trước mặt đứa con hung hăng thì chỉ có cảm hóa nó thôi, chứ nó cảm hóa mình không được. Ôm cái tâm không đứng trước một cô gái đẹp chỉ có cảm hóa cô gái, chứ cô gái không có phỉnh mình được. Mình đẹp hơn, mình trọn lành, mình thanh nhẹ, tại sao mình bị gạt bởi phấn son? Không có nữa. Cho nên ráng tu để trở về không, trở về sự thanh nhẹ. Trong cái không đó là các bạn trở về phần hồn rồi. Phần hồn là sống điển giới, đâu có sống phàm giới mà bị lệ thuộc với phàm giới. Điển giới lúc nào cũng thanh nhẹ, rút bộ đầu các bạn, tiến qua lên, cởi mở, thông suốt. Mới thấy rằng chúng ta không phải là người ở đây, không phải người phàm. Người ta kêu người phàm, người phàm, người phàm, nhưng mà đâu chế được. Mấy robot đồ này kia cái nã tạo bằng plastic đó là người phàm á. Con người có cái óc hoạt động không phải người phàm đâu. Nó cũng ở từng số tiên, thánh, thần, ma, quỷ, nó cũng hay hơn con người. Nó hay hơn con người. Cho nên đều có vị trí hết rồi chứ không phải lôi thôi. Nhưng mà thế gian chưa chế được. La lâu ôm sùm mà làm không được cái gì hết. Chế con người y như vậy đó, ngồi nói chuyện vậy này, nói đạo vậy này, chế thử người như vậy được không? Bao nhiêu tỷ cũng trả, không được. Thì chúng ta hiểu rõ vị trí của chúng ta không phải ở đây à. Cái nguồn gốc chúng ta không phải là người phàm à. Đừng có ngu mà đặt mình vào trong cái phàm tánh, chèn ép mình càng ngày càng không tiến được, thoái bộ. Rồi nói là mất nước này kia cái nọ, chứ kỳ thật là khối óc mình là cái nước. Khối óc là quốc gia của mình. Khối óc là trụ sở duy nhất tâm linh của mình. Mà mình mất đi là không bao giờ phát triển được. Cho nên tu là trở lại cái lục quân bình, để ngự nơi đó và sống một cách nhẹ nhàng, nhàn hạ, theo một cái pháp như ý mà các bạn đang thực hành. Thì mới thấy rõ, thấy rõ tình người, thấy rõ tình trời, thấy rõ việc làm của chính mình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc lành. Còn không tu là cứ nghe ông Tây nói chuyện chút cũng nghe, mà ông Mỹ nói chuyện chút cũng nghe, rồi ông Úc nói chuyện chút cũng nghe, mà rốt cuộc mình không biết bao giờ nghe mình. Rồi không bao giờ mình phát triển, mà không bao giờ mình nói cho người ta nghe được. Chỉ có thực hành tu rồi mình nắm được cái chân lý minh triết, mình mới nói được cho người ta nghe. Phải bỏ công. Các bạn hãy bằng tay không ra đây, rồi ngày nay có nhà có cửa này kia, nó phải bỏ công mới có. Còn muốn trở về với sự chân giác của phần hồn cũng phải bỏ công. Có phương pháp rõ ràng, có công phu rõ rệt. Làm một ngày 100% là 24 tiếng đồng hồ, thì ít nhất ta cũng dành được 2 tiếng rưỡi cho phần hồn, hay là 3 tiếng cho phần hồn. Phải dành được 2-3 tiếng đồng hồ làm việc cho chính mình thì mới mở trí được. Nếu tôi tu có chừng thì tôi vô chùa tôi quỳ tôi lại ông Phật là được đâu, đâu có được, không được. Phải hành như ông Phật mới được. Cho nên vô chùa tôi khuyên mọi người phải chiêm ngưỡng Đức Phật và đọc coi thử quá khứ Đức Phật đã làm gì mà thành đạo, thì bây giờ ta phải làm gì mới là được tương ngộ với Ngài. Chứ không phải vô nhìn ông Phật vậy, cái hình ông Phật rồi nói là ông Phật thiệt, không được. Vô chiêm ngưỡng hành động của Ngài và thực hành như Ngài thì chúng ta tương lai mới có cơ hội tiến hóa, giải thoát. Thì mọi người đều chung vui trở về trời. Cảnh trời vui lắm bạn ơi, đẹp lắm, cây cỏ đẹp lắm, biết nói chuyện hết, biết thọ thể, biết chân lý, chứ không phải ngu muội như ở thế gian một đông nữa đâu. Đi lên rồi sẽ thấy. Cái cây liễu yếu cũng cây liễu yếu ở thế gian gì, nhưng mà cây trên trời nó khác. luôn luôn nó ẩn hồng đẹp như là cô tiên đẹp vậy. Cho nên ta đứng dưới cây liễu yếu là ta tỏa ra biết bao nhiêu dòng thơ đẹp tươi thanh nhẹ. Ở thế gian cũng có cây liễu yếu, nhưng mà nó không có những cái ánh quang đó. Bất cứ cây cỏ gì trên đời đều có cái ánh quang riêng biệt của chư tiên ưng hậu. Nó đẹp, đẹp vô song. Cho nên các bạn được ra chế độ tự do, được du lịch, thấy cảnh này trang trí, cảnh kia trang trí. Cái ý trang trí con người nó ở đâu? Ở trong khối óc con người mình chia ra nó trang trí như vậy. Các bạn, ồ, đẹp quá. Hồ thanh tịnh đẹp quá. Cây cỏ tươi đẹp quá. Ở trên trời nó còn đẹp gấp mấy lần, nó nhẹ hơn, nó có thanh quang, nó tốt đẹp, trật tự hơn. Thì mình tu để làm gì? Để thấy cái nguồn gốc của mình. Cái nguồn gốc của mình là không chịu dơ giấy. Bây giờ các bạn đang mang khối óc đây mà nói các bạn dơ là các bạn đâu có chịu. Tôi muốn thanh sạch. Nhưng mà muốn khám phá cái dơ của các bạn, xúc ruột các bạn ra rồi mới thấy khám phá chuyện dơ, tích trữ nhiều năm hôi thui đúng đó. Không biết à, rồi bây giờ mình tu rồi, mình đi lên trên, mình mới thấy rằng à, cái hồn tôi bị mê muội tại thế gian, cho cái cảnh giả là tránh. Tôi ôm cái hư ảo, bây giờ tôi thức tâm, tôi về cảnh tiên nhà Phật, tôi thấy sung sướng vô cùng. Sự thật là sự thật, đẹp quá, vinh quang quá. Đó là cái sư của các bạn. Đó là cái quốc gia trường cửu bất diệt của các bạn. Nếu các bạn không về là các bạn mất nước, mất cái nước cao quý thanh nhẹ. Ở thế gian kêu là thiên đàng. Nhưng mà các bạn mở thì trước mắt cho đâu, nhắm mắt thì các bạn thơ rồi, có chút xíu đó thôi. Nhưng mà biện lý này, lý do kia, lý do nọ, rồi thiền không được. Nói cái thiền để tập cái ý chí mình ngồi cho ngay ngắn, làm pháp luân thường chuyển và hiểu rõ cái tôi đang làm cái gì. Tôi đang thích cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ vô đấy gì, để hóa giải cái trược tâm của tôi, để lắp lại quân bình sẵn có của chính tôi, thì tôi mới là thật sự chủ của tiểu thiên địa. Tôi quân bình tôi mới làm chủ. Quân chủ phải quân bình. Quân chủ mà động loạn đâu có phải quân chủ. Khi có người động loạn là lệ thuộc bởi kích động lục căn lục trần để điều khiển, nói bậy mà không có phát triển được. Còn cái này mình khác. Một người quân chủ, chủ của tiểu thiên địa này, ông vua của tiểu thiên địa này nó khác. Nó là người thượng trí. Cái gì cũng minh xét chứ không có chuyện lôi thôi. Lúc nào cũng minh triết. Đó, cho nên tu nó mới đạt được. Khi các bạn hồi trước chưa tu pháp lý vô vi, đâu có nói thao thao bất tuyệt được. Bây giờ các bạn nhiều người nói được, nói ra là có trật tự, nói đại, nói thét là nó mở trí ra. Đó là cái thanh quang ở bên trên chiếu cho mình, và mình đã lập lại trật tự thanh quang của mình có. Hai cái nó hòa ái thì nó thức diễn, là khi mà nói ra tất cả những cái gì thanh nhẹ cho tất cả mọi người được cộng hưởng cái hòa bình trong nội tâm, không có bị kẹt, không có bị lừa gạt nữa, không có bị mê tín nữa. Ông nói tôi sợ ông Phật này, ông Phật Di Đà, ông Phật kia, ông Phật gì, Phật Lục Tổ, Huệ Năng, nói tùm lum mà cái ông Phật đang tạo sự khó khăn cho ông đây mà ông không biết, ông còn ngủ. Tu rồi ông Phật nó mới thức dậy. Nó thức tỉnh rồi nó mới ngồi đây nó thiền. Ngồi trên trán này, đây là sơn định. Trước mặt đây là sơn định. Mà chưa bao giờ lên núi chơi. Trên óc mình núi non đẹp, sơn thủy vĩ đại vô cùng mà chưa bao giờ bước lên. Cứ đi lẩn quẩn ở dưới bộ ruột đó. Nằm ngủ rồi đi bộ ruột, đi thấy đi sa mạc, đi ra biển đồ, mà ở dưới bụng nó không có đi đâu. Rồi nói tôi đắc đạo rồi, cũng trật lắc. Lên khối óc đi, rồi vượt khỏi khối óc đi đó, mới thấy là đạo. Mà chỉ có cái pháp đơn giản soi hồn, pháp luân thiền định mà hành cho đúng là nhất định phải đạt. Không ôm những sự giấy bận. Những sự giấy bận của trần gian chỉ là tạm bỡ mà thôi. Còn cái kia là thức tâm là chánh. Đạt được một giọt thanh quang rồi là các bạn xài hoài, xài đời đời, kiếp kiếp, không có mất. Đó là tiền thiệt. Đồng tiền đó mới là đồng tiền về trời được, mua giấy máy bay của ông trời được. Còn cái đồng tiền bây giờ mà các bạn bọc trong túi đó không có xài được, chỉ phương tiện tạm tại thế gian mà thôi. Mà cái đó cũng quan trọng lắm, nó có thể giết các bạn bất cứ lúc nào và cứu các bạn bất cứ lúc nào. Kim mẫu, đồng tiền là kim mẫu, tình mẹ đó, nó ở sát bên bạn, sống với các bạn hàng ngày hàng giờ phút khắc, mà các bạn dùng sai là bị phạt liền. Bà đó thấy vậy mà nghiêm khắc lắm, dùng sai là bị phạt, dùng đúng là được thưởng. Kèm một bên, kèm sát một bên, tình yêu của mẹ sát một bên trong thâm tâm các bạn, nhưng mà không hiểu. Cho nên nghe tôi giảng rồi, từ đây về sau biết đồng tiền là đức mẹ đó, kim mẫu đó, với chúng ta làm những chuyện từ thiện, chuyện tốt chúng ta làm chuyện lấy đồng tiền hại người chúng ta không làm, lấy đồng tiền cứu người cứ việc làm không mất, cứu bao nhiêu sẽ còn bao nhiêu, không mất, mà bệnh hoạn không có nữa, khối óc mở ra, mặt mày sáng lạ. Tại sao? Lấy cái gì chứng minh? Các bạn làm có tiền, các bạn đi làm phước, in kinh, phương tiện giúp người nghèo, người khổ, người đau đớn, các bạn ngồi đó thỏa thể nói chuyện đạo cho người ta nghe. Rồi về các bạn nhìn mặt các bạn thấy sao? Tươi. Chứ bữa nay tôi nói chuyện bà nó mệt không, nhưng mà tôi thấy tôi nói bà khỏe, tôi mừng, mặt tươi. Vậy chứ, bạn làm gì có tiền mà mặt tươi? Người ta có tiền đi ăn nhậu với mặt tươi, mà mày đi nói chén không rồi đi. Sớm hơi tới chiều mà đem cơm đem áo đem xe hơi xăng rồi đi nói đạo với người ta mà mệt khỏe, ông trời trả lại. Nó càng nói gì nguyên lý của càng khôn vũ trụ thì càng khôn vũ trụ sẽ ban ơn cho nó đầy đủ, trả lại phần tiền cho nó là sức khỏe. Sức khỏe về tâm linh, những cái nan giải của người khác mà mình giải được, và tự nhiên là mình không bao giờ bị vấp phải nữa, thì tự nhiên mình tươi. Rồi đồng tiền của mình không có xài bậy nên đâu có gì mà lôi cuốn mà mình bị bệnh. Xài đúng chỗ, làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết, thì tự nhiên người nó vui. Cho nên cơ đốc người ta ở đây cũng vậy, nhiều chú thanh niên đi làm khổ cực, giao cho ông mục sư hết. Rồi sắp đặt, ông mục sư sắp đặt sao mày đi một ngày mày đi 10 nhà kiếm 10 nhà mày nói đạo đi, vô bị chửi bị phun nước miếng cũng cười. Rồi đi với Chúa mà, nó nghĩ tôi đi với Chúa, đi Chúa tôi mách cho người ta biết rằng đường về trời rất gần, tin Chúa đi mới được về trời. Tôi tự nhiên nó khỏe mạnh à, mà ngày nào nó cũng sách vở nó đi như vậy. Mà nhiều người cha mẹ thấy con khùng, nó đâu phải khùng, mặt nó tươi hơn mình sao nó khùng, mắt nó sáng hơn mình sao nó khùng, vì nó giữa trong chân lý và nó hưởng chân lý và nó thực hiện những cái gì chân lý đã kêu gọi nó. Và nó muốn làm những chuyện tốt đẹp, mách tin cho mọi người để tiến về con đường chân lý là sự thật, thật thà với chính mình. Thì nó phát triển, nó khỏe mạnh, nó được hưởng cái món quà của Thượng Đế. Còn mình không có. Mình có tiền mà mình rầu. Coi ông bên kia thằng đó nó qua đây đâu bao lâu mà nó mua Mercedes rồi tôi mới đúng rồi, cứ đi Toyota hoài. Nó nói chuyện đó không à. Rồi đâm nó buồn rầu, rồi thấy mình yếu hèn. Còn mấy thằng kia nó không có, nó thấy nó mạnh. Nó thấy nó mang tình thương của Chúa Kitô đi khắp các nơi và nói cho mọi người nghe. Nó là một cơ sở truyền tin của Chúa. Thì nó mạnh, nó đâu có sợ, nó đâu sợ cảnh sát, nó không sợ tù. Nó sợ nó mất tình thương. Thấy nó giàu mạnh hơn mình không? Sao? Thì gia đình nào có con biết đi tu là quý. Không nên nghĩ chuyện sai lầm đối với con. Người nào mà nó có cái phát tâm đi tu và nó làm cái việc cho quần chúng, quần chúng là cha mẹ nó đó, từ cái gia đình rối loạn mà nó nói tới gia đình nó phục, và gia đình nó phải đi nhà thờ để nghe lời chân lý của Chúa là quý lắm rồi. Chùa cũng vậy. Mỗi ngày, mỗi cơ hội bà con đi chùa chiêm ngưỡng Đức Phật, cái gì hay gì nói với nhau, mách với nhau, rồi rủ càng người đi càng ngày càng đông. Tới đó ông sư phải minh triết và minh giải thì tận độ được mọi người, rồi mọi người sẽ biến thành chùa, gia đình của mọi người thành một căn chùa, đó mới là đúng đường đạo. Người tu pháp lý vô vi bây giờ cũng đang thực hiện, và nhà họ là chùa, nhà họ là thiền đường, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người khác. Cho nên quý vị biết, những người tu vô vi cứ tới nhà chơi, không có cái gì mà xa lạ đối với người vô vi hết. Vì vô vi nó hiểu rõ rồi, nó là vũ trụ là nó là tình thương yêu bao la lớn rộng, của ăn không hết. Tại sao nó sợ người ta tới? Cho nên cả thế giới vô vi, những người tu nó phát tâm, ta đem nhà ra, ta làm thiền đường, thành nó tùm lum ở cả thế giới chỗ nào cũng có. Mà tới chỗ nào rồi các bạn thấy vô vi thực hiện gì, vô vi bắt điện thoại tới là nó đi rước máy bay vui vẻ tiếp đó. Y như là bạn đem của tới nhà nó mà nó có nhận của gì, nó chỉ xài tiền thôi. Nhưng mà rốt cuộc cái tình thương yêu càng ngày lại càng gắn bó, càng gần với nhau trong tình thương rõ ràng, rồi tự phá mê phá chấp, quên đi những sự thù hằn và nung đúc sự giúp đỡ lẫn nhau tiến hóa. Cho nên bên Công giáo người ta cũng vậy, người ta cũng khuyến khủ các cha tu, cũng nhiều người cũng thành đạo cũng tốt, khuyên tất cả con em phải đi truyền bá những cái tin lành của Chúa, để mọi người nung nấu và xây dựng cái niềm tin sẵn có của chính mình, là để tiến về con đường giải thoát. Cái Phật cũng vậy. Cho nên Thượng Đế sắp đặt nhiều cái nút để độ chúng ta trở về bên giác. Cho nên cái đạo nào mà nghiên cứu tới cuối cùng cũng là giải thoát, để đi về thiên đàng. Thì vốn chúng ta là ở thiên đàng xuống thế gian mà, chứ không phải vốn chúng ta ở đây. Tôi đã nói vốn, nếu mà chúng ta là người ở đây nó chế ra được rồi, chế không được. Thì cứ chúng ta tìm chỗ, cái chỗ mà chế chúng ta ra đó, đó là cái gốc của chúng ta. Để trở về với thanh tịnh. Mà hiện đại sự hiện diện của tất cả mọi người trong gia đình là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra. Một lời qua tiếng lại cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu mà ra, chứ không có ghét bỏ đâu. Vì thương mình mới rầy mình. Nhiều bạn tu vô vi về nhà bị chửi tới tấp, nhiều người tu cơ đốc về nhà cũng bị giận hờn, rồi nhiều người tu bên Công giáo cũng về nhà cũng bị giận hờn. Cái đó là cái luật đời, đó là từ trong cái mầm mống thương yêu của gia đình. Cho nên các cha cũng tha thứ, mà các mục sư cũng không có bao giờ dám nói động tới gia đình. Còn bên vô vi cũng càng nhịn nhục hơn, chịu người ta chửi hơn, ta đấm nhiều, ta tấn công tới vô vi, tới nhà vô vi té ra thấy tụi này nó dễ chịu, dễ thương, sai lúc nào cũng được, lúc đó mới thương nó. Có gì chỉ học cái chữ hai chữ nhịn nhục thôi, hai cái chữ nhịn nhục là đem đạo vào đời, mà thiếu nhịn nhục không được. Hâm đánh người này ghét người nọ không được, không được. Ở đời này không chấp nhận. Nhịn nhục tha thứ và thương yêu thì mới có cơ hội. Cho nên hôm nay tôi về đây thăm các bạn, không nhiều thì ít. Người nào có sự thắc mắc có thể lên đây bàn bạc với tôi. Tôi sẽ diễn giải ra theo trình độ sẵn có, để các bạn nghiên cứu thêm hay là dạy dỗ thêm, tôi học thêm trên đường tu học.